là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trước những thông tin xấu độc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Tiếp đó là phản ánh lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu thực hiện hiệu quả công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân vùng cao ổn định cuộc sống. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số 2683 gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải về việc tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch cuối năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất phương án tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò 2023 vào cuối tháng 9 2023 theo nội dung đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ chủ động lựa chọn thời gian cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức lễ hội và các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội theo đúng yêu cầu tại văn bản số 2410 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kế hoạch số 65 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Nhằm tập trung triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra trên địa bàn huyện Mù Căng Chải thời gian qua, cũng như tiếp tục phòng tránh để ứng phó có hiệu quả với các diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất lùi thời gian tổ chức festival trình diễn khèn bông từ cuối tháng 9 2023 sang cuối tháng 12 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì phối với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải lựa chọn thời gian cụ thể của lễ khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ festival đảm bảo theo đúng nội dung yêu cầu tại kế hoạch số 171 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải chủ động phối hợp thống nhất với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về thời gian, quy mô, cách thức tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động phụ trợ đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế và tình hình khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trên địa bàn huyện. Các sở ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại kế hoạch số 171 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm thường xuyên liên hệ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cho phù hợp.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh Yên Bái đã thu hút được một số tập đoàn lớn đến nghiên cứu khảo sát đầu tư vào một số lĩnh vực có lợi thế của tỉnh như khai khoáng, đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, dịch vụ du lịch. Đến nay, tỉnh Yên Bái có 615 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 87.903 tỷ đồng và gần 483 triệu đô la. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư đất đai xây dựng, tập trung triển khai các nền tảng chuyển đổi số, ưu tiên các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh để thu hút nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận các thông tin thông qua các kênh xúc tiến thương mại, diễn đàn doanh nghiệp, hội nghị xúc tiến đầu tư.
Với thế phát triển rừng và kinh tế rừng, mỗi năm sản lượng chế biến gỗ của tỉnh Yên Bái đạt 500.000 mét khối ván bóc, xẻ thanh đạt 90.000 mét khối, dăm gỗ 140.000 mét khối, đũa gỗ đạt 700 triệu đôi, viên nén nhiên liệu 40.000 tấn. Sản phẩm phần lớn được xuất khẩu đến các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ. Nguồn gỗ nguyên liệu chủ yếu là các loại gỗ keo, bồ đề, bạch đàn, quế, phục vụ cho công nghiệp chế biến đồ gỗ gia dụng, sản xuất bột giấy, ván ép công nghiệp và viên nén. Do đó, khi thị trường xuất khẩu biến động cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành gỗ tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo từ Cục Thống kê tỉnh, sản lượng gỗ rừng trồng qua chế biến xuất khẩu trong 7 tháng 2023 giảm 5,79%. Điều đó đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây hụt thu ngân sách và khiến chỉ số sản xuất công nghiệp không đạt theo kịch bản tăng trưởng. Tuy nhiên, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết kim ngạch xuất khẩu và gỗ và sản phẩm gỗ đã tăng trở lại. Đây là tín hiệu vui cho ngành gỗ trong những tháng cuối năm 2023 để tiếp tục phát triển sản phẩm gỗ theo chiến lược đã định.
Thực hiện đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, đến nay toàn tỉnh Yên Bái có 227 cơ sở có lực lượng dân quân tự vệ. Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chi ngân sách bảo đảm cho đào tạo tập huấn, tổ chức hội thao, chi phụ cấp trách nhiệm cho lực lượng dân quân tự vệ. Toàn tỉnh cũng đã tổ chức được 119 lớp tập huấn cho trên 10.000 lượt cán bộ dân quân tự vệ các cấp. Sau tập huấn, cán bộ các cấp đã vận dụng tốt kiến thức và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều hành huấn luyện, luyện tập, diễn tập. Tổ chức huấn luyện được 752 lượt cơ sở dân quân tự vệ với gần 40.000 lượt chiến sĩ. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị trong huấn luyện. Dân quân tự vệ đã làm chủ được các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay tỉnh Yên Bái đã triển khai dạy học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm theo đề án ngoại ngữ cho trên 18% học sinh cấp tiểu học, gần 27% học sinh cấp trung học cơ sở, 71% học sinh cấp trung phổ thông. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, đến nay tỉnh Yên Bái đã triển khai dạy học tiếng Anh cho 100% học sinh lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 trên địa bàn tỉnh. Để phong trào dạy và học ngoại ngữ có hiệu quả, công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ công chức được ngành giáo dục chú trọng. Trung bình mỗi năm tỉnh cử gần 300 lượt giáo viên tiếng Anh tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở cũng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho 100% giáo viên ngoại ngữ của tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 192 phòng học ngoại ngữ. Để bắt kịp xu thế hội nhập, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 và 80% số học sinh lớp 10 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm. 50% cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo. 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non và nhóm ngành nghề nặng nhọc độc hại. Nội dung này đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đông đảo giáo viên, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Gắn bó với nghề giáo viên mầm non được 22 năm, cô giáo Hoàng Thị Thu Hương, trường mầm non Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho rằng giáo viên bậc mầm non cũng có những đặc thù vất vả riêng so với bậc học khác. Lớp của cô có 24 trẻ do hai giáo viên cùng phụ trách. Trước giờ làm việc chính, cô thường phải đến sớm hơn 10 đến 15 phút để chuẩn bị đón trẻ. Cô giáo Hoàng Thị Thu Hương, trường mầm non Nguyễn Phúc chia sẻ.
Của chúng tôi rất là vất vả. Chúng tôi bắt đầu đi làm từ 6 rưỡi sáng và 7 giờ kém 15 chúng tôi đã có mặt ở trường để thông thoáng phòng nhóm. 7 giờ bắt đầu đón các cháu vào làm để học. Và trong quá trình làm việc thì chúng tôi được tiếp xúc với rất nhiều học sinh và rất nhiều phụ huynh. Có những cháu cũng có những cái đặc tính rất là khác các bạn khác một chút, là các cháu có thể hiếu động hơn hoặc là sức khỏe yếu hơn, thì chúng tôi đã rất là quan tâm và chăm sóc. Và trong đó có những phụ huynh thì cũng rất đồng hành, nhưng có những phụ huynh thì cũng chưa có sự hợp tác với giáo viên. Nên là chúng tôi như là nghề làm dâu chăm họ. Chúng tôi đi làm không phải 8 tiếng mà những 12 tiếng một ngày.
Một ngày làm việc của giáo viên mầm non bắt đầu 7 giờ kém 15 phút đến 17 giờ, có ngày kéo dài hơn 18 giờ. Chịu nhiều tiếng ồn của trẻ mỗi ngày, áp lực từ phụ huynh, xã hội và nhiều việc không tên khác. Chính vì vậy, khi Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất đưa nghề giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc độc hại, đã nhận được sự đồng tình của đông đảo giáo viên. Cô giáo Vũ Thị Hồng Thủy, trường mầm non Âu Lâu, xã Âu Lâu cho biết.
Trong công việc thì thường xuyên phải chăm sóc các con rất là vất vả từ sáng đến chiều, và đồ dùng thì chúng tôi cũng phải tự tạo, và nói chung là tất cả các công việc trong nhà trường thì chúng tôi đã phải vất vả. Chính vì vậy mà tôi cũng rất là mong nếu mà Bộ trưởng Giáo dục và cũng như là các cơ quan ban ngành cấp trên quan tâm đến ngành của chúng tôi thì có lẽ là chúng tôi cũng sẽ yên tâm hơn đối với nghề.
Thực tế, ngoài việc ràng buộc về giờ giấc, mức thu nhập của giáo viên mầm non cũng được xếp thấp nhất trong các bậc học, trong khi đó tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non cũng như các ngành nghề khác. Điều này cũng là nỗi lo của nhiều giáo viên khi phải tiếp tục công việc chăm sóc và giáo dục trẻ ở tuổi 60. Vì vậy, giáo viên mầm non hy vọng ngành nghề này sẽ được xếp vào danh mục nặng nhọc độc hại. Như vậy, giáo viên sẽ có độ tuổi nghỉ hưu sớm hơn so với quy định. Bà Mã Thị Tố Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Âu Lâu, xã Âu Lâu chia sẻ.
Các con đến lớp có 2 tuổi, 24, 36 tháng thôi, các con chưa biết gì, đau, ốm, đau bụng hay mệt mỏi cũng chưa biết được là mình đang ốm ở chỗ nào, đau ở chỗ nào, thì chúng tôi là giáo viên, đặc biệt là các cô đứng tại lớp phải quan sát các cháu hàng ngày từ cái chỉ mong muốn rất là đó là các cô đảm bảo được về tiền lương, có phụ cấp nghề ưu đãi hợp lý để cho các cô trang trải cho cuộc sống ạ.
Mong muốn này xuất phát từ thực tế của chương trình giáo dục mầm non. Giáo dục mầm non phải tổ chức cho trẻ vui chơi, dạy múa hát. Vì vậy quy định này là ngành nghề nặng nhọc độc hại là phù hợp với thực tế. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Giáo viên mầm non thêm yêu nghề, mến trẻ, gắn bó với trường. Với quan điểm cá nhân tôi thì cũng rất muốn và tha thiết đề nghị các bộ ngành nghiên cứu đưa trình chính phủ các bộ ngành để đưa giáo viên mầm non vào lĩnh vực ngành nghề nặng nhọc và độc hại và được hưởng các quyền lợi theo quy định để giúp cho các cô gắn bó với trường.
Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, người lao động có làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm ngoài việc được hưởng các quyền lợi khác so với nghề thông thường về thời gian nghỉ phép, chế độ ốm đau, hưởng phụ cấp, thì người làm việc nặng nhọc độc hại còn được phép nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định. Đây cũng là một trong những điều mong mỏi của các cô giáo mầm non hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để lợi dụng, xuyên tạc, phá hoại, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Trước tình hình đó, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây cũng là nội dung chính của kỳ 2 phóng sự với nhan đề Nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tính đến đầu năm 2023, Việt Nam có 77,93 triệu người dùng Internet, chiếm 79,1% tổng dân số. Số lượng người dùng mạng xã hội là 70 triệu người, trong đó Facebook được sử dụng nhiều nhất với 66,20 triệu người dùng, đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia sử dụng Facebook nhiều nhất. Với những tiện ích to lớn, ứng dụng hữu ích cùng tốc độ lan truyền nhanh chóng, mạng xã hội đã trở thành diễn đàn để tổ chức cá nhân chia sẻ thông tin, phục vụ công tác, cuộc sống. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng đã trở thành phương tiện để các thế lực thù địch phản động lợi dụng để phát tán thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và người dân bằng súng và vũ khí tự chế tại tỉnh Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 vừa qua đã trở thành tâm điểm để các thế lực thù địch mổ xẻ lý do tôn giáo, dân tộc. Thực tế cho thấy, những hành động của người dân Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung sau vụ việc vừa qua chính là câu trả lời đanh thép và trần và bác bỏ những luận điệu phản động, xảo trá nói trên. Tại Yên Bái, các thế lực thù địch phản động cũng lợi dụng vấn đề tôn giáo để truyền bá, kích động, lôi kéo tín đồ và người dân nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điển hình như lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một bộ phận đồng bào Mông ở Yên Bái, các thế lực thù địch đã dụ dỗ, lôi kéo họ tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, nổi lên là hai tổ chức Giê-xùa và Ân Điển Cứu Rỗi. Bản chất các tổ chức này là tập hợp lực lượng chống phát Đảng và Nhà nước, thành lập nhà nước riêng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Anh Sùng A Thờ ở thôn Quyết Tiến, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, sau một thời gian bị lôi kéo tham gia tôn giáo Ân Điển Cứu Rỗi, đã nhận ra bản chất của tổ chức bất hợp pháp này. Anh chia sẻ.
Thời gian qua thì tôi đã tin theo tổ chức tôn giáo bất hợp pháp Ân Điển Cứu Rỗi. Khi được chính quyền và các cơ quan chức năng, lực lượng công an tuyên truyền, tôi đã từ bỏ tổ chức này.
Đấu tranh trên không gian mạng là trận địa tư tưởng tuy thầm lặng nhưng ngày càng khốc liệt hơn. Trong giai đoạn hiện nay, bất kỳ chủ trương, đường lối, quyết sách nào của Đảng và Nhà nước ta đưa ra cũng có thể bị các thế lực thù địch phản động xuyên tạc. Từ các vụ việc mà gần nhất là vụ việc xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk cho thấy, vấn đề đặt ra cấp thiết, thường trực, xuyên suốt hiện nay đối với toàn hệ thống chính trị là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân. Và đây là ý kiến của một số cán bộ, đảng viên và người dân.
Cuộc đấu tranh này nó phải là của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và mọi người dân đều tham gia vào, chứ nó không phải là trách nhiệm của một riêng ai cả.
Chúng tôi luôn luôn nhắc nhở con cháu về sống tốt, làm sao tiếp thu những cái gì tốt đẹp.
Triển khai hiệu quả đối với cái công tác đấu tranh phản bác trên không gian mạng thì chúng ta phải tham gia mạnh mẽ hơn nữa trên các cái trang fanpage, các nhóm Facebook. Để thông qua công cụ đó chúng ta đấu tranh trực diện với đối tượng và cũng thông qua đó để phủ xanh cái thông tin tích cực.
Truyền hình các bài báo khi mà đưa lên thì bà con mới nắm được là họ cái thông tin nó là như thế này mới đúng và như thế này mới là sự thật. Tránh trường hợp là từ những thông tin nguồn xấu thì bà con sẽ dễ bị lợi dụng hoặc là dễ bị hiểu sai về những cái chính sách hay là những cái hỗ trợ từ nhà nước.
Giữa biển thông tin nhiễu loạn trong thời đại công nghệ số như hiện nay, việc dẫn dắt định hướng thông tin dư luận xã hội là vấn đề không hề đơn giản. Một trong những liều vaccine để nâng cao sức đề kháng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là phải cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống để nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp mỗi cá nhân nhận thức, phân biệt đúng sai, tích cực với tiêu cực, tốt với xấu, từ đó tạo nên sức đề kháng, dần dần hình thành cơ chế tự miễn dịch trước những thông tin xấu độc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh nhấn mạnh.
Tăng cường việc cung cấp thông tin chính thống, chính xác, tin cậy nhằm góp phần định hướng tốt dư luận xã hội, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội kịp thời đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu lan truyền, tác động vào các tầng lớp nhân dân, vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên sử dụng các trang cá nhân để phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch. Mặt khác, phải đưa nhiều bài viết mang tính tích cực, gương người tốt việc tốt, với phương châm xây để chống, lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực trong các thông tin trên mạng xã hội.
Lấp khoảng trống thông tin ở cơ sở, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến toàn dân là vấn đề rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, truyền thông, báo chí và đội ngũ cán bộ đảng viên, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thông qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Khi đảng, nhà nước, toàn quân, toàn dân ta trở thành khối đoàn kết, thống nhất vững chắc, chung một ý chí, thì mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch sẽ trở nên vô nghĩa.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, những năm qua lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu còn thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân vùng cao ổn định cuộc sống bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như hỗ trợ bà con cấy, gặt, cho con giống, cho đến làm nhà, làm đường giao thông nông thôn. Từ đó ngày càng củng cố tình quân dân thêm gắn bó và bền chặt.
Trên mảnh đất vùng cao Trạm Tấu, ngày càng có nhiều những ngôi nhà đồng đội được sửa chữa xây mới với sự đóng góp ngày công, vật liệu và một phần kinh phí của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, đã giúp nhiều gia đình dân quân có hoàn cảnh khó khăn, có ngôi nhà kín trên bền dưới, góp phần động viên tinh thần cho gia đình dân quân mà còn là động lực động viên chiến sĩ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Dân quân Giàng A Vàng, thôn Bản Công, xã Bản Công chia sẻ.
Khi
làm nhà thì gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu. Gia đình tôi đã được cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện, dân quân xã giúp vận chuyển vật liệu và đào móng để làm nhà. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn mọi người nhiều lắm. Bằng tình cảm trách nhiệm của những người lính Cụ Hồ, trước khi bước vào mùa mưa bão hàng năm, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu không chỉ giúp đỡ nhân dân chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, còn ra quân giúp dân tham gia tu sửa và mở mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, lao động dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm trong những ngày thứ bảy cùng dân ý nghĩa. Dân quân Giàng A Châu, xã Xà Hồ cho biết.
Hàng năm, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, ra lực lượng dân quân chúng tôi thường xuyên tham gia vào các công tác dân vận, giúp đỡ bà con vùng cao những công việc như làm lúa, làm đường, làm nhà, giúp đỡ hộ khó khăn. Phòng lục báo, chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì góp được công sức của mình giúp đỡ bà con.
Nhễ nhại mồ hôi trên gương mặt sẫm màu nắng, anh Hờ A Lử, thôn Trống Khua, xã Xá Hồ phấn khởi nói.
Nó tương lo sử dụng xe cho ban chỉ quan sự huyện ha, ban chỉ quan sự.
Đường đi vào khu sản xuất của thôn chúng tôi hôm nay đã thuận lợi hơn trước. Nếu không có bộ đội giúp đỡ những công việc khó khăn vất vả như vận chuyển đất đá, đổ bê tông trên những dốc cua nhỏ hẹp, hiểm trở, thì nhân dân sẽ vất vả lắm, có khi không làm được. Có đường đi bà con ai cũng phấn khởi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng vũ trang huyện còn phối hợp đẩy mạnh các hoạt động thi đua dân vận khéo, thực hiện tốt nội dung cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và tuyên truyền giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Coi trọng việc chấp hành kỷ luật dân vận của cán bộ chiến sĩ, xây dựng tình cảm tốt đẹp, đoàn kết và giúp đỡ nhân dân. Anh Hờ A Xúa, thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì cho biết.
Bản thân tôi rất ấn tượng với hình ảnh các chú bộ đội trực tiếp đến từng hộ gia đình ở các thôn bản trong cái rét cắt da cắt thịt ở vùng cao để tuyên truyền, vận động và giúp đỡ bà con các biện pháp phòng chống rét, nhất là cách chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ, vận động và giúp đỡ bà con phòng chống rét cho gia súc, hướng dẫn và giúp bà con chăm sóc cây trồng.
Cùng với đó, lực lượng vũ trang huyện đã vận động các hình thức dân vận khéo và mô hình mới về công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số, tiêu biểu nhất là mô hình Tết quân dân. mô hình xây dựng xã thị trấn vững mạnh về quốc phòng kết hợp với xây dựng nông thôn mới, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát địa bàn, nắm chắc khó khăn nhu cầu giúp đỡ của nhân dân, công tác dân vận gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới của lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu ngày càng thực chất hiệu quả. Trong những ngày cùng dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện cũng tích cực tuyên truyền hướng dẫn vận động bà con phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đồng thời thành lập các tổ công tác bám sát địa bàn, nắm tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chính sách đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho nhân dân. Thượng tá Vũ Văn Cường, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu cho biết,
thực hiện kế hoạch công tác dân vận thì ban chỉ huyện Trạm Tấu thường xuyên chỉ đạo triển khai để phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể của địa phương, phương châm hướng về cơ sở để giúp đồng bào vùng cao phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống, nhận thức rõ cái vai trò người chiến sĩ trên mặt trận dân vận, thì chúng tôi đã thường xuyên triển khai các cái chương trình như làm đường nông thôn mới, giúp các gia đình chính sách và một số cái nhiệm vụ cụ thể ở địa phương để cùng bước bảo đảm ổn định đời sống của bà con nhân dân vùng cao, cũng như phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và củng cố quốc phòng an ninh trong thời tình hình hiện nay.
Qua thực tiễn, công tác dân vận của lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu không chỉ giúp nhân dân ổn định cuộc sống, góp phần tạo diện mạo nông thôn mới, mà còn thắt chặt thêm tình quân dân, nhân lên nghĩa đồng bào, tạo dựng lòng tin sự gắn bó, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, vinh dự trở thành một trong 32 thanh niên tiêu biểu của cả nước nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên trao tặng, anh Lục Vân Anh ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã nỗ lực biến ước mơ thành sự thật, khẳng định mình với câu nói đam mê nuôi dưỡng thành công, khi giờ đây anh đã thành công với việc phát triển mô hình nông nghiệp sạch trên chính mảnh đất quê hương. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách khởi nghiệp của chàng trai trẻ qua phản ánh sau.
Xuất thân là một thạc sĩ nông nghiệp, năm 2018 sau thời gian công tác tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái, anh Lục Vân Anh quyết định chuyển công tác về quê hương Lục Yên của mình, làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện. Vốn có chuyên môn lại đam mê làm nông nghiệp nên sau khi về, Vân Anh quyết định xây dựng và phát triển mô hình nông nghiệp sạch do mình làm chủ. Anh chia sẻ:
trong cái vấn đề về mình là một cán bộ thì mình vẫn quyết định về mình tranh thủ cái thời gian mà rảnh rỗi thì mình sẽ cố gắng mình để nâng cao cái trình độ chuyên môn mình lên, thì mình đã mở thêm những cái mô hình để có thể tuyên truyền cho bà con có thể thấy được những cái hiệu quả của cái ngành nông nghiệp mình, và từ đó thì mình sẽ có thể mình tuyên truyền cho nhiều hộ dân để người ta có thể hiểu biết sâu hơn nữa.
Tháng 8 năm 2018, Lục Vân Anh bắt đầu hiện thực hóa ý tưởng của mình và tiến hành trồng thử nghiệm trên diện tích 5.000m2 với các loại rau củ quả. Khác với cách làm truyền thống của những mô hình khác, ngay từ khi xây dựng mô hình, anh đã quyết định đầu tư làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới. Bởi theo anh, trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang là một xu thế tất yếu để mang lại nguồn lợi nhuận cao cũng như để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Anh cho biết thêm:
trong nông nghiệp công nghệ cao, cái quyết định đó là cái khâu xây dựng cái hệ thống nhà màng và cái hệ thống tưới tự động. Và trong quá trình mình làm thì mình cũng đã vấp phải rất nhiều những khó khăn. Những cái khó khăn đó là khi mình xây dựng cái hệ thống nhà màng thì sau những cái trận mưa bão thì có thể làm đổ. Sau đó thì mình đã cố gắng mình dựng lại, và vì niềm đam mê thì mình vẫn cố gắng mình khắc phục được những cái khó khăn đó để mà mang lại những cái sản phẩm tốt nhất trên cho thị trường.
Vượt qua những khó khăn và sự lo lắng của người thân, những thành công bước đầu đã cho anh Lục Vân Anh thêm sự tự tin và quyết tâm để mở rộng hơn nữa mô hình. Nguyên tắc của Vân Anh trong việc làm nông nghiệp đó là ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, từ việc lựa chọn nguồn đất, nước đến việc tuân thủ nghiêm ngặt các kỹ thuật làm nông nghiệp an toàn. Cũng chính vì vậy mà khi thành lập hợp tác xã, anh đã quyết định đặt tên cho hợp tác xã của mình là Hợp tác xã 60 Farm Lục Yên. Anh nói:
bắt nguồn từ những cái về cái an toàn thực phẩm thì mình đã lựa chọn cho cái hợp tác xã của mình, đó là hợp tác xã 60 Farm. Đó là ý nghĩa của nó là thứ nhất là không sử dụng chất phân hóa học này, không sử dụng thuốc diệt cỏ và không sử dụng giống đột biến đổi gen và không canh tác trên các vùng đất ô nhiễm và không sử dụng các chất kích thích tăng trưởng. Đó là 6 cái ý nghĩa của cái hợp tác xã của mình. Trong quá trình đó thì mình đã tuân thủ 6 nguyên tắc đó là phải tuyệt đối không được sai sót trong một trong 6 khâu đó, thì để tạo ra những sản phẩm mà được thị trường người ta chấp thuận.
Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng chăm sóc cây theo nguyên tắc 6-0, các sản phẩm rau màu củ quả luôn đảm bảo chất lượng cao, được cấp ủy chính quyền, các ngành chuyên môn từ tỉnh đến địa phương đánh giá cao. Lợi nhuận năm đầu tiên anh thu về khoảng 150 triệu đồng. Nối tiếp thành công, đầu năm 2022 anh tiếp tục thử nghiệm trồng giống nho hạ đen. Mặc dù mới là vụ đầu tiên, nhưng mô hình của anh đã thu được những hiệu quả tích cực, cho thấy sự phù hợp của giống nho này với đồng đất nơi đây. Khi bắt tay vào trồng nho, Vân Anh đã đầu tư quy hoạch xây dựng mô hình, lắp đặt hệ thống nhà lưới bao bọc xung quanh, có mái che kín, sử dụng dây thép không dỉ để căng dàn, đồng thời sử dụng dàn hình chữ Y dọc theo luống. Bên cạnh đó, với từng giống nho, Vân Anh cũng luôn chú ý những điểm khác biệt trong quá trình chăm sóc để mang lại hiệu quả cao. Anh Lục Vân Anh chia sẻ.
Rất là muốn làm cho cái cơ cấu cây trồng của huyện thì nó sẽ phong phú và đa dạng hơn nữa, thì mình đã mạnh dạn mình đi tìm hiểu và mình đã quyết định là cây nho thì là một cây nó mang lại giá trị kinh tế cao, thì đó thì mình cũng có một cái mong ước là mình muốn đưa cây nho không những trồng ở Ninh Thuận mà có thể trồng được ở tỉnh Yên Bái mình, thì đó mình đã mạnh dạn mình đã tìm được đến cây nho để mình trồng. Cái kỹ thuật trồng nho thì rất là quan trọng, đó là phải đúng theo cái quy trình của từng bước thì cây nho thì mới ra được quả, và cái khâu quan trọng nhất đó là cái khâu mà chúng ta cắt cành tạo quả. Cắt cành thì nó là cái khâu quyết định đến 50% cái năng suất của cây nho hạ đen.
Từ mong muốn thực hiện mô hình trang trại giáo dục nông nghiệp, sản xuất rau củ quả theo hướng hữu cơ và trải nghiệm ngày nào của anh Vân Anh, giờ đây đã trở thành hiện thực. Đến nay có 3 đoàn viên đã liên kết cùng Vân Anh mở thêm 1,3 hectare nhà màng, nhà kính tại xã Tân Lập, thị trấn Yên Thế. Đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường và đẩy mạnh quảng bá, mỗi năm hợp tác xã cho khoảng 60 đến 80 tấn rau củ quả, tổng doanh thu đạt 1,5 tỷ đồng. Trừ chi phí lợi nhuận đạt trên 500 triệu đồng. Đặc biệt đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động là thanh niên nông thôn, 10 đến 15 lao động thời vụ và giúp đỡ 15 hộ liên kết sản xuất có việc làm, thu nhập ổn định. Vân Anh chia sẻ.
Đối với những sản phẩm của mình tạo ra thì bước đầu thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn, tại vì thứ nhất là cái khó khăn đầu tiên đó là cái giá cả thì nó hơi cao so với thị trường, nhưng dần dần thì các gia đình và cũng như các cửa hàng người ta thấy được cái quy trình canh tác của mình thì cái sản phẩm của mình dần dần được chấp thuận và dần dần được nhiều người biết đến hơn. Ngoài mô hình trồng nho của mình thì mình cũng đã liên kết được với rất nhiều các hội đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn huyện, đó là xây dựng được cũng nhiều nhà màng để sản xuất như ví dụ như là dưa lưới, dưa lê và các loại rau củ quả.
Để khởi nghiệp thành công đối với Lục Vân Anh thì đam mê thôi là chưa đủ, mà quan trọng hơn cả đó là phải luôn nỗ lực cố gắng hết mình với đam mê đó. Qua đó cũng cho thấy tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm của thanh niên thế hệ mới. Anh Nông Thanh Sơn, Bí thư huyện đoàn Lục Yên cho biết.
Là mô hình của anh Lục Vân Anh thì qua quá trình nghiên cứu, học tập, tìm tòi thì anh cũng đã gây dựng được một cái cơ sở sản xuất trong cái lĩnh vực mà hiện nay đang rất được quan tâm, đó là lĩnh vực nông nghiệp sạch. Thì có thể nói là cái mô hình của anh cũng là một cái mô hình mà để cho rất nhiều đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn huyện cũng học tập và có thể là lan tỏa cái tinh thần đó đến rất nhiều bạn.
Khởi nghiệp từ nông nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng với Lục Vân Anh. Chặng đường anh đi qua cũng có muôn vàn khó khăn thử thách. Tuy nhiên trên chặng đường đó có tình yêu công việc, có những nỗ lực vượt qua khó khăn và chính yếu tố đó đã đem đến những thành công. Và thành công này của anh sẽ là nguồn cảm hứng để các bạn trẻ có thêm động lực hiện thực hóa ước mơ làm giàu của mình trên mảnh đất quê hương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm 2 giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, 2 giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, 2 giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.